Bất hủ phàm nhân, chương 59, đan thương thất mã, góc truyện audio.com. Đình Bố Nhị cũng hiểu được, thì ra hắn và Mạc Vô Kỵ hai người tới là bị lợi dụng. Vô Kỵ, Đình Bố Nhị nhìn Mạc Vô Kỵ, sắc mặt có chút khó coi. Mạc Vô Kỵ đối với Cơ Quảng mời hắn và Đình Bố Nhị gia nhập tiểu đội, sớm đã có chút nghi hoặc. Hiện tại biết rõ, trái lại lộ ra bình tĩnh trở lại. Điều này nói rõ chúng ta có giá trị lợi dụng, nếu như không có giá trị lợi dụng ta tin tưởng cửu huynh cũng sẽ không mời chúng ta tới đây. Cửu huynh, người nói đúng không? Nói đến câu nói sau cùng, Mạc Vô Kỵ đã là nhìn về phía Cơ Quảng. Hắn là thật không thèm để ý Cơ Quảng đang lợi dụng hắn đang lợi dụng Cơ Quảng. Không có Cơ Quảng dẫn đường, hắn muốn tìm tới nơi này, sợ rằng không dễ. Huống chi còn có thêm 3 người trợ giúp. Cơ Quảng sở dĩ cảm thấy lợi dụng hắn, đó là bởi vì Cơ Quảng không biết hắn cần xét đánh. Xét đánh đối với Cơ Quảng đám người mà nói là ác mộng, đối với hắn Mạc Vô Kỵ mà nói là vô thượng cơ duyên. Chính như hắn nói như vậy, nếu mà hắn và Đinh Bố Nhị không có giá trị lợi dụng, người khác dựa vào cái gì muốn kéo hai người bọn họ gia nhập tiểu đội. Tốt, Mạc huynh đệ chính là rộng rãi, đi chúng ta bây giờ xuất phát. Cơ Quảng nói xong, thứ nhất nhảy lên thuyền hơi. Thấy Mạc Vô Kỵ đồng ý, Đinh Bố Nhị cũng không nói thêm nữa, cầm lấy một mái chèo cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau lên thuyền hơi. Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng thuyền hơi này coi như là có 4 người chèo, tốc độ cũng sẽ không rất nhanh, nhưng tới rồi trên thuyền sau đó, hắn liền biết mình ý nghĩ rất sai lầm. Cái này thuyền hơi thiết kế phi thường xảo diệu, 4 cái mái chèo hai bên điều khiển, tốc độ hầu như cùng động cơ motor bình thường giống nhau, lao thẳng trên nước. Mạc Vô Kỵ quan sát một hồi, cái thuyền hơi này thiết kế đem trở lực nước giảm đến yếu nhất. Nhược điểm là 4 người mệt mỏi sau đó không ai thay ca. Còn có một cái, rất dễ bị xé rách. 2 canh giờ sau đó, trên mặt biển bầu trời trở nên âm trầm. Mọi người nghỉ ngơi một chút sao? Phòng trừng sắp mưa xối xả. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Đinh Bố Nhị có chút không kiên trì nổi, gợi ý một tiếng. Cơ Quảng cũng gật đầu nói. Tốt, ở trong nơi này ăn một chút gì, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiếp tục chạy đi. Mọi người không có nghỉ ngơi đến nửa canh giờ, chỉ nhị chừng 10 phút đồng hồ, một tiếng sấm vang lên, từng hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền rơi xuống. Mạc Vô Kỵ quan sát một cái thuyền hơi này còn có một cái thiết bị tự động thoát nước. Bất quá không có chỗ cho mọi người trốn mưa, xoẹt, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống, lần này Cơ Quảng lớn tiếng kêu lên. Có lôi ngạc tới rồi, mọi người không nên động thủ, đem lôi ngạc tặng cho Vô Kỵ huynh đệ đối phó. Chúng ta nhanh chóng tiếp tục chèo thuyền, Vô Kỵ huynh đệ ngăn trở lôi ngạc tới được. Chúng ta tốc độ càng nhanh, Vô Kỵ huynh đệ áp lực lại càng nhẹ. Cơ Quảng lời còn chưa dứt, một con lôi ngạc cực đại đã phóng tới, lôi ngạc còn không có rơi xuống, một đạo thiểm điện liền đánh về phía tới gần thuyền. Đối với đề nghị của Cơ Quảng, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn biết Cơ Quảng ý tứ. Lôi ngạc rất mang thù, chỉ cần là hắn động thù, dù cho nơi này có 5 người, lôi ngạc cũng nhất định là cùng hắn chết sống. Mạc Vô Kỵ lần này thay đổi một cây trường đao, căn bản cũng không cần Cơ Quảng nhắc nhở, hắn đã lấy ra một lọ khai mạch dược. Gocchuyenaudio.com, dịch nuốt xuống, chủ động chặn một đạo sấm sét này, đồng thời trường đao đâm về phía dưới hầu lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ đã coi như là thác mạch một tầng bắt đầu chu thiên vận chuyển công pháp, trước hắn lao lực thiên tân vạn khổ còn phải bằng vào một phần vận khí, mới có thể đem lôi hồ lực lượng dẫn vào mạch lạc. Lúc này ở dưới sự trợ giúp của vận hành công pháp, Mạc Vô Kỵ rất nhẹ nhàng liền đem một đạo lôi hồ dẫn vào mạch lạc. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ hầu như lệ rơi đầy mặt, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn làm một cái kiểm chứng công pháp quả nhiên chính xác. Không có công pháp nào có dễ dàng như vậy liền đem lôi hồ dẫn vào mạch lạc. Dẹt, chỉ là một đạo lôi hồ, khiến cho Mạc Vô Kỵ cảm nhận được mạch lạc thứ tư hắn gần quán thông chỗ bế tắc bị triệt để bổ ra. Thuyền hơi lần thứ hai khởi động, Mạc Vô Kỵ đứng ở đuôi thuyền không ngừng dùng đao đâm lôi ngạc dưới hầu. Chỉ là con lôi ngạc bổ ra 3-4 đạo sấm sét đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ mới tình cờ có thể đâm trúng lôi ngạc một cái. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là kích động không thôi, tới rồi thác mạch một tầng sau đó, hắn mới biết mình tiến bộ. Cộng thêm có thể tiến hành chu thiên vận chuyển công pháp, hướng dẫn lôi hồ có ý thức oanh kích mạch lạc để cho cơ hội hắn thụ thương yếu đáng kể. Nếu là ở trước hơn 10 đạo lôi hồ cũng đủ để cho hắn co quắp ngồi xuống. Mà bây giờ hắn bị đập hơn 10 lần lôi hồ, thương thế trên người cư nhiên không phải là rất nặng. Không chỉ như thế, hắn giải khai mạch lạc trở nên càng thêm dễ dàng. Cái gì luyện khí cơ sở quyền công pháp này đối với Mạc Vô Kỵ hắn mà nói chính là bất hủ phàm nhân quyết. Lúc này mới bị oanh kích hơn 10 đạo lôi hồ, nhánh mạch lạc thứ 5 của hắn liền được mở ra. Nếu là hắn cố tình giết con lôi ngạc này, lôi ngạc sớm đã lên nóc tủ. Mạc Vô Kỵ lo lắng hắn giết con lôi ngạc sau đó, không có lôi hồ công kích hắn, lúc này mới lưu thủ. Cơ Quảng đám người nhìn thấy lôi ngạc nhổ ra sấm sét một đạo lại một đạo rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, mà Mạc Vô Kỵ thủy chung đứng ở đuôi thuyền ngăn trở lôi ngạc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Mạc Vô Kỵ này không có nói sai, hắn đích xác có bản lĩnh chống lại lôi ngạc, xem ra Mạc Vô Kỵ này thể chất đặc thù. Trước đây bọn họ gặp phải lôi ngạc chỉ có thể tránh né chạy trốn, thậm chí cũng không dám hoàn thủ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ chẳng những có thể hoàn thủ, còn có thể ngăn cản lôi ngạc. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ trùng kích nhánh mạch lạc thứ 6, lại là hai đạo lôi hồ từ bên cạnh đánh tới, rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ biết đây là lôi ngạc khác tới giúp đỡ, lúc này Mạc Vô Kỵ sẽ không lưu thủ. Trường đao trong tay tăng nhanh tốc độ, liên tiếp đâm trúng dưới họng lôi ngạc thứ nhất mấy cái, trực tiếp đem đầu này lôi ngạc đánh rớt xuống biển. Tài liệu trên lôi ngạc tương đối đáng giá, bất quá Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có ý nghĩ lấy tài liệu. Cái thuyền hơi này tuy rằng không nhỏ, nhưng nếu như chịu tải quá nhiều lôi ngạc tài liệu tốc độ sẽ giảm bớt. Dù cho Mạc Vô Kỵ lại có thể lợi dụng lôi hồ trùng kích mạch lạc, hắn vẫn như cũ không cách nào hấp thu hết thảy lôi hồ. Vẫn có bộ phận lôi hồ đánh vào trên thân thể Mạc Vô Kỵ, rất nhanh thì đem Mạc Vô Kỵ oanh ra chóc thịt bong, cả người cháy đen. Vốn thấy ba con lôi ngạc đồng thời công kích Mạc Vô. Góc truyện audio.com, Kỵ Cơ Quảng đám người đã là lo lắng vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ đột nhiên giống như thần trợ liên tiếp đâm trúng lôi ngạc dưới họng, đem một con lôi ngạc ầm xuống nước. Nhìn từng đạo lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, đem Mạc Vô Kỵ đánh cả người cháy đen. Cơ Quảng ba người đã cảm thấy lần này tìm được Mạc Vô Kỵ nhập bọn thật sự là quá anh minh rồi. Đánh giết một cái đầu lôi ngạc sau đó, Mạc Vô Kỵ tiếp tục dùng khai mạch dược dịch chống lại hai đầu lôi ngạc khác. Rất nhanh đám Cơ Quảng liền phát hiện Mạc Vô Kỵ trước đánh giết một con lôi ngạc này, đích thật là vận khí. Bởi vì giờ khắc này hắn lại giết không được hai con lôi ngạc kia, có đôi khi hơn 10 đạo lôi hồ đánh vào trên người của hắn, hắn mới có thể miễn cưỡng đâm trúng một cái. Lôi ngạc sinh mệnh lực rất mạnh, đâm trúng một hai lần, đối với lôi ngạc sinh mệnh chút nào không ảnh hưởng. Lo lắng Mạc Vô Kỵ không đỡ được lôi ngạc cuồn cuộn không ngừng công kích, Cơ Quảng ba người liều mạng chèo thuyền. Đình Bố Nhị có lòng muốn phải giúp trợ Mạc Vô Kỵ, nhưng hắn biết mình sợ rằng ngay cả một đạo lôi ngạc sấm sét cũng không đỡ nổi. Chỉ có thể cũng là liều mạng chèo thuyền, muốn chạy ra lôi ngạc phạm vi công kích. Lôi ngạc tại trong biển tốc độ cực nhanh, đâu dễ đơn giản trốn. Mưa xối xả thuyền hơi tại trong biển bay nhanh đi tới. Mà ở phần đuôi thuyền hơi, Mạc Vô Kỵ tại dưới mưa xối xả cùng lôi ngạc đối kháng. Chỉ là tình cờ từng đạo sấm sét nhắc nhở đám người Cơ Quảng, Mạc Vô Kỵ còn chưa chết. Mạc Vô Kỵ trong lòng sớm đã không có kích động cùng hưng phấn lúc ban đầu, từ lâu không lưu thủ nữa. Chỉ là hắn mỗi một lần xuất thủ đều trở nên chật vật, mặc dù những thứ này lôi ngạc lôi hồ có thể không ngừng để cho hắn mạch lạc quán thông, thế nhưng thực lực của hắn quá yếu. Hắn một cái thác mạch một tầng huyết nhục thân thể có thể chống đối đến bây giờ, hầu như tới cực hạn rồi. Ca giác, liên tiếp ba đạo lôi hồ rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, trong đó hai đạo lôi hồ bị Mạc Vô Kỵ dẫn vào kinh mạch bế tắc, một đạo lôi hồ đem Mạc Vô Kỵ ra thịt ẩm bóc một tảng lớn. Đạo mạch lạc thứ 19 được đánh thông, Mạc Vô Kỵ trực tiếp cắn bể đầu lưỡi của mình, trường đao đâm vào một con lôi ngạc nhào xuống. Hắn tuyệt đối không thể ngã, một khi ngã xuống, lôi ngạc này sẽ trực tiếp xé xác hắn. Trước liều mạng đều sẽ trở thành vô dụng công. Hắn là phàm căn người phàm, hắn muốn thành công, nhất định phải chịu được cực khổ gấp mấy lần người khác. Vô luận như thế nào, hắn đều phải chịu đựng. Lại là nửa ngày đi qua, chính là ngay cả Cơ Quảng tay đều mỏi yếu vô lực. Hắn không rõ ràng lắm vì sao Mạc Vô Kỵ còn có thể kiên trì, mưa xối xả như chút xuống để cho đầu thuyền nhìn xem đuôi thuyền đều có chút mơ hồ. Cơ Quảng đám người cũng không biết Mạc Vô Kỵ tới cùng gặp bao nhiêu con lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ thật giống như một cái đinh giống nhau, đan thương thất mã sừng sững tại đuôi thuyền, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không bị lôi ngạc đánh bại. Mạc Vô Kỵ chính mình cũng không biết hắn gặp bao nhiêu lôi ngạc, nếu không phải thuyền hơi không ngừng đi tới, có lẽ bọn họ sớm đã bị lôi ngạc vây lại. Lôi ngạc bị hắn giết chết có ít nhất hơn 10 con, lôi ngạc vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng đuổi theo, sau đó cuồn cuộn không ngừng phun ra sấm sét oanh kích Mạc Vô. Góc truyện audio.com, Kỵ, nhánh mạch lạc thứ 26 rốt cục đả thông, thời điểm Mạc Vô Kỵ lại nuốt vào một lọ khai mạch dược dịch, phát hiện mình chỉ còn lại có 7 bình khai mạch dược dịch. Lúc này hắn cả người mềm yếu vô lực, toàn thân bộ xương khắp nơi đều là xé rách đau đớn. Có thể đứng ở chỗ này, đã là một loại ý chí kiên cường đang chống đỡ. Phát Thông, lại là một con lôi ngạc bị Mạc Vô Kỵ đâm vào yết hầu rơi vào trong biển, cũng trong lúc đó, nhánh mạch lạc thứ 27 của Mạc Vô Kỵ đã thông. Xoẹt, sau một khắc một đạo lôi hồ liền đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tuy rằng được đả thông 27 nhánh mạch lạc, thực lực của hắn cũng mới thác mạch tầng 1 mà thôi, còn là mới vừa tiến vào thác mạch cảnh. Thời gian dài như vậy dưới mưa xối xả đối kháng lôi ngạc công kích cuồn cuộn không ngừng, thân thể cùng tinh thần hắn đều mệt mỏi tới cực hạn rồi. Huyết nhục thân thể không phải là cái đinh, rốt cục vẫn phải cầm cự không nổi, co quắp ngồi trên thuyền hơi. Cách chương.